thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13. Trong ngày làm việc thứ 2, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành phiên thảo luận tại tổ, cho ý kiến vào các báo cáo, đề án tờ trình tại kỳ họp.
Với việc cắt giảm gần 70 thủ tục hành chính, Ngân hàng Nhà nước đã và đang trực tiếp giúp giảm đáng kể chi phí, thời gian, tiền bạc cho khách hàng.
Gần 10 năm trong vai trò là bí thư chi bộ tổ dân phố 18 phường Phan Đình Phùng, bà Lê Thị Minh Loan luôn làm tròn vai trò của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chi bộ phát triển lớn mạnh, trở thành lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của Đảng bộ phường. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13. Trong ngày làm việc thứ 2, 12 tháng 7, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chia làm 4 tổ thảo luận và tiến hành phiên thảo luận tại tổ, cho ý kiến vào các báo cáo, đề án tờ trình tại kỳ họp. Tại phiên thảo luận tổ 1 và tổ 2, đa số ý kiến của đại biểu đều cơ bản thống nhất đồng tình về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018 do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Các đại biểu cho rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá một cách nghiêm túc toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời kiểm điểm sâu sắc về những mặt bất cập, hạn chế trong quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra và đề nghị làm rõ một số tồn tại hạn chế trên một số lĩnh vực, đồng thời đề xuất một số giải pháp để tạo điều kiện cho các ngành, các địa phương triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018. Về phương hướng cũng như giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng cuối năm, đại biểu Dương Xuân Hùng và Trần Văn Khương, tổ thảo luận số 2 cho biết.
Tôi cũng đề nghị là trong cái 6 tháng cuối năm thì tập trung hơn cho cái triển khai các cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tích cực tăng cường thu hút đầu tư vào khu vực này. Để chúng ta cũng có cái lộ trình để mà khắc phục một cái vấn đề mà trong cái đánh giá cái PCI năm ngoái chúng ta, trong đó có một cái chỉ tiêu là cái tăng trưởng thị trường. Ở đây nó có câu chuyện liên quan đến hạ tầng các khu công nghiệp chúng ta là còn đã tập trung rồi, nhưng mà đẩy mạnh hơn thì mới có được những cái cơ sở để thu hút đầu tư. Chúng tôi đề nghị như vậy. Nội dung thứ hai cần bổ sung đó là cái triển khai các cái văn kiện thuộc cái nghị quyết số 7.
Thế về một số nội dung mà cá nhân tôi cũng đề nghị Ủy ban dân tỉnh quan tâm và đánh giá có những cái giải pháp chỉ đạo tốt hơn trong cái thời gian tới thì có mấy nội dung. Nội dung thứ nhất là về cải cách thủ tục hành chính. Thì báo cáo các đồng chí đây là cái nội dung rất lớn. Và tới đây thì sau cái kỳ họp này thì ban pháp chế hội đồng dân tỉnh sẽ có cái cuộc giám sát toàn diện cả 6 nội dung. Đấy. Thế nhưng mà vừa qua thì qua khảo sát giám sát thì chúng tôi nhận thấy rằng là cũng còn nhiều cơ quan của tỉnh giải quyết cái thủ tục hành chính, thậm chí vi phạm cái thủ tục hành chính còn nhiều. Tôi cũng đề nghị đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh, ủy ban dân tỉnh nghiên cứu xem xét cái mô hình này để kịp thời có thể rà soát và chấn chỉnh những việc thực hiện thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhân dân, cho người dân. Đấy là nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai về quản lý đất đai và xây dựng thì đây cũng là một cái nhóm ý kiến mà cử tri phản ánh rất nhiều qua các cái lần tiếp xúc cử tri. Liên quan đến nội dung này thì có hai cái việc. Cái việc thứ nhất là cái giải quyết cái cấp giấy chứng nhận cấp phép xây dựng rồi cấp quyền sử dụng đất cho dân thì chậm, đặc biệt là từ ngày có cái văn phòng đăng ký đất đai, đây là cái mô hình tốt tiên tiến nhưng mà cái quá trình vận hành thì hiện nay cũng còn chậm nên nhân dân cũng kêu ca rồi đi lại. Cái thứ hai là qua khảo sát vừa rồi thì chúng tôi cũng thấy rằng là nhiều cái tổ chức mà chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì lại đã được xây dựng và đi vào hoạt động.
về dự thảo nghị quyết về việc hỗ trợ tiền ăn cho trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và dự thảo nghị quyết điều chỉnh mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nhiều đại biểu ở tổ thảo luận số 1 đề nghị UBND tỉnh quan tâm đến lộ trình để phù hợp với mặt bằng chung của cả nước và có sự đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục. Có chính sách đảm bảo hỗ trợ cho học sinh bán trú tại các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, nhiều vấn đề liên quan đến các nội dung về vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, một số đại biểu ở tổ thảo luận số 1 đánh giá, công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm giảm cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, các phương tiện giao thông tăng nhanh, số lượng di chuyển nhiều hơn, xuất hiện hiện tượng ùn tắc giao thông tại một số điểm như cầu Gia Bảy, Đê Nông Lâm, đường tròn Đồng Quang thuộc thành phố Thái Nguyên. Đề nghị ngành giao thông phải có dự báo, chiến lược, giải pháp để giải quyết tình trạng này, đồng thời cần quy định các điểm bãi đỗ xe trong thành phố. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị các cơ quan chuyên môn có giải pháp ngăn chặn tình trạng xe quá khổ, quá tải chạy vào ban đêm, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, xử lý các điểm đen về an toàn giao thông, cải tạo sửa chữa các hộ lan bị hỏng tại khu vực giao cắt đồng bộ với đường tàu, đảm bảo cho nhân dân khi tham gia giao thông, v.v. Cùng với các nội dung trên, các đại biểu cũng tích cực tham gia thảo luận nhiều nội dung quan trọng về các nghị quyết, báo cáo, tờ trình tại kỳ họp.
Qua thảo luận tại tổ 3 và 4, các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Nhiều đại biểu bày tỏ sự phấn khởi vui mừng vì 6 tháng qua, tỉnh Thái Nguyên đã có những chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả để đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội như tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao 9,85%. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 ước đạt trên 290.000 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt trên 6.400 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trong cân đối ước đạt trên 7.000 tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt trên 13 tỷ đô la Mỹ, bằng 52% kế hoạch năm, tăng gần 12% so với cùng kỳ, đời sống người dân ổn định. Tuy nhiên, một số ý kiến khác đề nghị tỉnh cần đề ra nhiều giải pháp cụ thể hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực là công nghiệp, nông nghiệp và phát triển du lịch. Một số đại biểu cho rằng, thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã làm rất tốt công tác thu hút đầu tư, nhưng bên cạnh đó cũng cần quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, thu hồi các dự án chậm tiến độ. Liên quan đến báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu cho rằng, cơ bản các ý kiến của cử tri đều đã được trả lời khá cụ thể rõ ràng, thể hiện trách nhiệm cao của các cơ quan đơn vị chức năng. Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng trả lời các ý kiến cử tri, đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường chức năng giám sát và tổ chức các hội nghị chất vấn các sở ngành liên quan. Về tờ trình đề nghị hỗ trợ tiền ăn cho trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, các đại biểu nhất trí với chủ trương của tỉnh nhưng đề nghị làm rõ thêm dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ trong một năm. Với các tờ trình khác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu cơ bản nhất trí. Ngày 13 tháng 7, kỳ họp sẽ bước sang ngày làm việc thứ 3, tiến hành tổng hợp thảo luận tại hội trường, nghe các ngành liên quan trả lời chất vấn ý kiến của cử tri và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và bế mạc kỳ họp. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên truyền thanh trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 phút. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ngày 11 tháng 7, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức thẩm tra các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban liên quan của thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, gồm báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến 6 tháng cuối năm và đề án phân loại rác thải, xây dựng thể chế nhà văn hóa và một số tờ trình khác. Qua nghiên cứu tài liệu, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn về các giải pháp mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm, thống nhất đơn vị tính trong thu chi ngân sách, công tác kiểm tra xử lý rác thải, môi trường, cách đánh giá trong công tác giáo dục, an ninh chính trị còn chung chung. Trên tinh thần tiếp thu ý kiến thảo luận, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng ban chức năng giải trình làm rõ ngay tại hội nghị, đồng thời giao nhiệm vụ cho Văn phòng Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân thành phố bổ sung điều chỉnh, hoàn thiện các tờ trình và dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng và theo đúng nội dung văn bản quy phạm pháp luật để trình tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18.
Phường Cam Giá hiện có trên 500 hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ và trên 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, vận tải hàng hóa. Trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ và sản xuất công nghiệp trên địa bàn phường diễn ra ổn định, hàng hóa bán trên thị trường đa dạng về chủng loại và mẫu mã chất lượng, ngày càng được nâng lên, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 510 tỷ đồng, bằng 55,4% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phường ước đạt 465 tỷ đồng, bằng 57,4% kế hoạch, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2017. Để tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển, phường Cam Giá đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các đơn vị, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Theo đó, hầu hết các doanh nghiệp đã chủ động vượt qua khó khăn, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường để tiếp tục phát triển sản xuất, điều chỉnh quy mô sản xuất cũng như tăng khả năng chiến lược kinh doanh và đóng góp tích cực vào thu ngân sách nhà nước. Nhiều doanh nghiệp đạt doanh thu cao từ 20 tỷ đến 300 tỷ đồng một năm, tạo việc làm ổn định cho trên 600 lao động với mức thu nhập bình quân đạt từ 4 đến 8 triệu đồng một người một tháng và nộp ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm, Hội người cao tuổi thành phố làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các hội tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả các chương trình công tác đề ra, thực hiện tốt công tác xây dựng củng cố tổ chức hội. Trong 6 tháng đầu năm, toàn hội kết nạp được trên 1.400 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 38.643 người cao tuổi. Các cấp hội đã tổ chức tốt việc chúc thọ, mừng thọ cho trên 4.200 cụ ở các độ tuổi theo đúng quy định của luật người cao tuổi. Với số tiền mừng thọ, chúc thọ từ ngân sách nhà nước của tỉnh, thành phố trên 1,1 tỷ đồng, đồng thời đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho trên 5.700 người cao tuổi với số tiền trên 408 triệu đồng, trợ giúp khó khăn cho 367 người cao tuổi với số tiền gần 83 triệu đồng. Phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ thành phố tổ chức khám sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho 960 người cao tuổi với số tiền 96 triệu đồng. Hội người cao tuổi xã phường tổ chức tuyên truyền, tư vấn sức khỏe miễn phí cho trên 2.400 người cao tuổi. Trên 1.400 người cao tuổi từ 60 đến 79 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội. Gần 2.000 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội theo luật quy định. Trên 6.500 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, v.v. Trong 6 tháng cuối năm, Hội người cao tuổi thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nghị quyết Đại hội 5 Hội người cao tuổi Việt Nam, 3 nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi, 2 chương trình công tác lớn, tham gia xây dựng, phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở, người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Thưa quý vị và các bạn, tiết kiệm thời gian, chi phí tiền bạc, công sức đi lại là những gì mà các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp đã và đang được hưởng lợi từ công tác cải cách thủ tục hành chính mà ngành ngân hàng đang đẩy mạnh thực hiện. Đây cũng là ngành liên tiếp 3 năm gần đây đứng vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng trong số các bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính PA Index năm 2017 do Bộ Nội vụ công bố, ghi nhận của cộng tác viên Thu Hằng.
Nếu như trước đây, để được vay vốn, khách hàng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải mất hàng tuần, thậm chí hơn để làm các thủ tục có liên quan tại địa điểm giao dịch của ngân hàng và Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện. Thì nay khi có nhu cầu, chỉ cần thông báo với tổ trưởng tổ vay vốn của xóm, sau đó sẽ có cán bộ ngân hàng về thẩm định. Nếu đủ điều kiện được vay, thì cán bộ ngân hàng và tổ trưởng tổ vay vốn sẽ giúp người vay làm hồ sơ. Chỉ sau 1 đến 2 ngày là được giải ngân. Nếu muốn lấy sớm thì người dân lên chi nhánh ngân hàng huyện để nhận tiền vay. Còn nếu chưa cần lấy ngay thì đợi ngày ngân hàng về xã thu lãi, có lịch cố định hàng tháng, sẽ được giải ngân tại xã. Ngoài ra, khoảng 2 năm gần đây, việc trả lãi 3 tháng một lần cũng đã được thực hiện tại xã, thay vì phải đến tận ngân hàng huyện để nộp như trước đây. Vì thế, thời gian đi nộp lãi của người dân giảm đáng kể. Không chỉ có lợi cho khách hàng, đối với ngành ngân hàng, việc cải cách cho vay như thế này cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí về giấy mực, công sức. Nếu như trước đây, mỗi giao dịch của một khách hàng là một bút toán, cần hai nửa tờ giấy A4, thì khi cho vay theo tổ và thực hiện trả lãi tại xã, cả tổ với vài chục khách hàng cũng chỉ phải thực hiện một bút toán, cần khoảng 4 tờ A4. Ngay cả việc ký tên cũng được giảm tiện đi rất nhiều. Chính vì thế, cán bộ ngân hàng có thời gian để làm việc khác và ngành ngân hàng cũng có điều kiện để chăm sóc khách hàng tốt hơn. Ông Hà Mậu Quý, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên chia sẻ, cải cách thủ tục hành chính đang được xem là một trong những yếu tố quyết định sự sống còn của mỗi ngân hàng trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các ngân hàng. Để thống kê hiện BIDV Thái Nguyên đang thực hiện bao nhiêu thủ tục hành chính là điều rất khó, vì mỗi sản phẩm mà BIDV đưa ra đều kèm theo một quy trình thủ tục hành chính rõ ràng, minh bạch. Mỗi sản phẩm kết thúc cũng đồng nghĩa với việc kết thúc một thủ tục hành chính. Ngoài ra, cứ mỗi quý một lần, chi nhánh đều phải thay đổi thang cam kết thực hiện các giao dịch theo hướng giảm dần thời gian thực hiện các dịch vụ đó, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đối với việc định lượng cụ thể về thời gian rút ngắn như thế nào trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ông Quý cho rằng đó cũng là điều không hề đơn giản. Vì mỗi thủ tục lại quy định thời gian, thủ tục, quy trình khác nhau. Tuy nhiên, điều có thể dễ nhận thấy đó, BIDV và các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn thường chỉ cần từ 1/3 đến 1/2 thời gian theo quy định của hội sở để giải quyết xong một thủ tục. Và so với trước đây, các thủ tục hiện nay theo quy định cũng giảm hơn so với trước rất nhiều. Lấy dẫn chứng về việc thủ tục hành chính đã được cắt giảm như thế nào so với trước đây, ông Hà Mậu Quý chia sẻ. Trước đây khi một doanh nghiệp muốn mua ngoại tệ thì sáng ra, doanh nghiệp đó phải cử người đến để đăng ký với một bộ phận chuyên trách của ngân hàng gọi là ban kinh doanh vốn. Sau đó ban đó sẽ đi mua trên thị trường rồi báo lại giá cho người có nhu cầu. Khi này, người mua có thể mua hoặc không mua nếu thấy giá đó hợp lý hay không hợp lý. Như vậy, để mua được ngoại tệ, khách hàng phải đến ngân hàng, mất thời gian chờ đợi để cán bộ ngân hàng có thời gian tìm hiểu giá, sau đó báo lại. Nhưng nay người mua có thể giao dịch trực tuyến. Nếu thấy giá bán của ngân hàng chấp nhận được, thì chỉ cần mang tiền và các giấy tờ hợp pháp đến ngân hàng là mua được. Theo ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, cải cách thủ tục hành chính là yêu cầu tất yếu đối với các ngân hàng. Ở từng ngân hàng, mỗi thủ tục lại được quy định khác nhau, nhưng có chung đặc điểm, đó là hướng tới sự tiện ích cho khách hàng mà vẫn phải đảm bảo được độ an toàn. Thời gian qua, tất cả các thủ tục này đều được niêm yết công khai trên website của từng ngân hàng. Khi tiếp nhận, cán bộ ngân hàng sẽ phải thực hiện rà soát hồ sơ cẩn thận để đảm bảo không bổ sung nhiều lần, tránh gây phiền hà tới khách hàng. Qua đó nâng cao uy tín, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp đối với khách hàng. Bên cạnh đó, các ngân hàng trên địa bàn cũng đã áp dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử, thực hiện phê duyệt, xử lý văn bản trên hệ thống nhằm thay đổi phương thức và công cụ làm việc theo hướng linh hoạt, nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp quy trình giải quyết công việc của các đơn vị minh bạch, chất lượng công việc được nâng lên, thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch. Tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên, hiện số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của chi nhánh đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 là 105 quy trình. Các quy trình này đều được phổ biến đến công chức có liên quan. Hàng năm, căn cứ kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát đánh giá thủ tục hành chính, chi nhánh đã thực hiện rà soát sửa đổi quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính, trình lãnh đạo chi nhánh phê duyệt và niêm yết công khai tại trụ sở. Năm 2017, chi nhánh đã giải quyết 160 thủ tục hành chính cho các cá nhân tổ chức. Thời gian giải quyết các thủ tục chỉ bằng 1/3 theo quy định. Chẳng hạn, việc xác nhận đăng ký khoản vay chung dài hạn hoặc đăng ký thay đổi khoản vay chung dài hạn nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh chỉ từ 1 đến 5 ngày, trong khi thời gian quy định tối đa là 15 ngày. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, thời gian quy định tối đa là 30 ngày, nhưng chi nhánh chỉ cần từ 1 đến 5 ngày. Theo thống kê năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã rà soát cắt giảm gần 70 thủ tục hành chính, tổng số chi phí tuân thủ cắt giảm hơn 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, vượt chỉ tiêu cắt giảm 10% một năm mà chính phủ giao. Những kết quả trên đã và đang trực tiếp giúp giảm đáng kể chi phí thời gian, tiền bạc, công sức cho khách hàng, ngân hàng, mà rộng hơn là cho toàn xã hội, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và đất nước.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, 20 năm đảm nhận các vị trí công tác tại tổ dân phố 18 như chi hội trưởng, hội phụ nữ tổ, trưởng ban công tác mặt trận rồi tổ trưởng tổ dân phố và bí thư chi bộ. Ở cương vị nào, bà Lê Thị Minh Loan cũng làm tròn vai trò của mình, được bà con nhân dân trong tổ yêu mến. Đặc biệt gần 10 năm qua, trong vai trò là bí thư chi bộ tổ dân phố 18 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, bà luôn làm tròn vai trò của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chi bộ phát triển lớn mạnh, trở thành lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của Đảng bộ phường.
Tại buổi sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ phường Phan Đình Phùng, bà Lê Thị Minh Loan là một trong những cá nhân tiêu biểu được khen thưởng. Đây cũng là một trong hai chi bộ tiêu biểu của phường được khen cả tập thể và cá nhân. Là chi bộ có khá đông đảng viên sinh hoạt, cộng với địa bàn đông dân cư, lại có khu tập thể công nhân may TNC, cùng nhiều nhà nghỉ và các loại hình dịch vụ khác diễn ra, nên việc xây dựng các nghị quyết để lãnh đạo tổ dân phố thực hiện tốt các hoạt động thường xuyên phù hợp với đặc thù của tổ và phát huy được thế mạnh của tổ, được bà bàn bạc thường xuyên và dân chủ với các đồng chí trong cấp ủy. Hàng tháng, chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ của tổ dân phố và các tổ chức chính trị xã hội trong tổ. Nhờ vậy mà mọi hoạt động trong tổ luôn được giải quyết kịp thời, hiệu quả, tạo niềm tin với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ. Do có sự sâu sát với cơ sở, địa bàn, nên bà thấu hiểu những bất cập của tổ dân phố, đặc biệt là việc phức tạp về tình hình trật tự an ninh. Vì vậy, bà đã cùng với cấp ủy phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ dân phố bằng cách thực hiện lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn tổ, từ nguồn xã hội hóa và sự trợ giúp từ lực lượng gần 80 đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú ở địa phương theo quy định 76 của Bộ Chính trị. Với tổng số tiền thu được trên 15 triệu đồng, bà đã cùng với lãnh đạo tổ dân phố và các tổ chức chính trị xã hội trong tổ lắp đặt hệ thống camera ở các ngã ba, ngã tư trên các trục đường chính trong tổ. Nhờ có hệ thống này nên thời gian vừa qua, tổ đã phối hợp với lực lượng công an bắt giữ được nhiều đối tượng trộm cắp tài sản và một đối tượng có lệnh truy nã. Qua đây, người dân cũng tăng cường hơn công tác bảo vệ an ninh. Nói về việc xây dựng nghị quyết lãnh đạo hoạt động của tổ theo định kỳ từng tháng, bà Lê Thị Minh Loan cho biết.
Đến nay thì chi bộ tiếp tục cái chỉ thị nghị quyết, đưa nghị quyết của Đảng vào trong cuộc sống với nhân dân để làm sao mà xây dựng cái khu dân cư càng ngày càng tốt đẹp hơn. Thế và đồng thời là trong năm 2018 thì tổ chi bộ đã lãnh đạo tổ dân phố đã hoàn thành xong các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội mà phường giao cho, cụ thể là các loại quỹ, các loại thuế đã đóng ở mức cao và đã hoàn thành trước thời gian quy định. Đặc biệt đầu năm 2018 này thì chi bộ đã có nghị quyết vận động để ủng hộ cho cái một gia đình hộ nghèo trên địa bàn sửa chữa và làm lại toàn bộ cái mái nhà cho gia đình này, trị giá là gần 40 triệu đồng.
Song song với việc lãnh đạo thực hiện các hoạt động của tổ, chi bộ tổ 18 còn là đơn vị tiêu biểu của Đảng bộ phường trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể của việc thực hiện chỉ thị này là việc chi bộ tổ đã thường xuyên tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực và hiệu quả. Cụ thể như mỗi đảng viên đăng ký một việc làm theo Bác theo từng tháng, từng quý và lấy kết quả của việc thực hiện việc làm để đánh giá kết quả xếp loại đảng viên hàng năm. Bản thân luôn là người nhận những việc khó trong tổ và sẵn sàng tham gia trực tiếp các hoạt động của tổ, như tổ chức hướng dẫn sinh hoạt hè cho thiếu nhi trong tổ, tiên phong tham gia các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ phường, tham gia đăng ký và gương mẫu thực hiện việc hiếu hỉ theo nếp sống văn hóa mới. Nhờ tích cực chủ động thực hiện chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển của địa phương, vì vậy mà nhiều năm qua tổ dân phố luôn hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, là tổ tiên tiến của phường về công tác toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 2 năm liên tục đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Hàng năm tổ có 98% gia đình đạt gia đình văn hóa. Chi bộ 3 năm liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 100% đảng viên đăng ký tham gia thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân và chi bộ trong việc thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 cũng như phương hướng thực hiện chỉ thị trong thời gian tới, bà Lê Thị Minh Loan cho biết.
Bản thân tôi thì khi mà là người đứng đầu của chi bộ, có trách nhiệm đứng lên truyền đạt các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng tới toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên trong chi bộ và truyền đạt tới tất cả các tổ chức của tổ dân phố cũng như toàn thể nhân dân, để chúng ta thấy rằng là cái công tác của Đảng, những cái chỉ thị của Đảng được đi sâu vào trong nhân dân để nhân dân cùng kiểm tra, cùng giám sát tất cả những việc làm của các cán bộ, đảng viên của chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Cho nên tôi hết sức là tập trung vào nghiên cứu, học tập để làm sao truyền đạt được những cái cơ bản về các chỉ thị và nghị quyết của Đảng. Trong thời gian tới thì chi bộ cũng tập trung vào căn cứ vào cái nghị quyết của Đảng ủy phường. Hàng tháng chi bộ sẽ cụ thể hóa cái nghị quyết của Đảng ủy phường để xây dựng cái nghị quyết của lãnh đạo cái nhiệm vụ của chi bộ. Cụ thể là trong thời gian tiếp theo là muốn đẩy mạnh được phong trào mà ở trong khu dân cư tốt hơn nữa thì chúng ta phải thực hiện các cuộc vận động và các phong trào của Mặt trận Tổ quốc.
Bằng sự gương mẫu của người đứng đầu, những đóng góp của bà Lê Thị Minh Loan đã được các cấp, các ngành ghi nhận. Bà Nông Thị Hồng Khuyên, Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng đánh giá.
Thì trong quá trình công tác thì đây là một cái tổ dân phố mà có cái số lượng dân cư khá đông và khá là đa dạng, gồm có cả tổ dân phố và khu tập thể của Tiên Di. Thế nhưng mà rất là khó khăn trong công tác quản lý. Thế nhưng đồng chí cũng đã cùng với chi ủy chi bộ rồi các ban ngành đoàn thể của chi bộ là tổ chức các cái hoạt động là rất là tốt và nhiều năm liên tục thì chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và 3 năm liên tục thì đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Và cá nhân đồng chí Loan thì cũng được nhiều cấp, nhiều ngành tặng giấy khen bằng khen, hội như là giấy khen của hội phụ nữ, hội giấy khen của ngân hàng chính sách và các cái giấy khen của các cấp các ngành. Và trong các cái phong trào của địa phương cũng như của tổ dân phố thì đồng chí luôn luôn là người đi đầu, kể cả tham gia các cái cuộc thi rồi là các cái nội dung khác thì đồng chí đều rất là tích cực tham gia và cùng đoàn kết thống nhất với chi ủy chi bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện mọi nhiệm vụ của địa phương trong những năm vừa qua.
Có thể nói với vai trò của người đứng đầu cấp ủy và tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ, bà Lê Thị Minh Loan xứng đáng là đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ phường trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông diện rộng. Hiện nay, giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và hoạt động mạnh dần lên trên cao áp cao cận nhiệt đới tăng cường về phía Tây. Dự báo do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lớn mạnh về phía Tây, nên từ tối mai đến ngày 17 tháng 7, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông diện rộng. Trong đó, từ ngày 14 đến 15 tháng 7 có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 7 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa và mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Quảng cáo gì vậy con?
Quảng cáo bánh Aron Costa. Mình cùng nghe nhé mẹ.
Được rồi.
Couscous. Couscous. Bí mật bên trong. Couscous
đem lại sức khỏe.
Kem sữa
cho bạn ngon miệng.
Kem trứng.
Chọn dinh dưỡng.
Couscous. Couscous.
Dinh dưỡng đầy đủ với sữa và trứng.
Couscous thật ngon.
Chọn dinh dưỡng.
Con có muốn ăn bánh Custard không?
Dạ, con muốn ăn.
Con muốn kem sữa hay kem trứng?
Con thích cả hai.
Vậy chúng ta cùng đi mua Custard nhé.
Oh yeah.
Custard cho dinh dưỡng Orion Custard.
VNPT Thái Nguyên xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đồng hành cùng World Cup 2018, lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, VNPT Thái Nguyên ưu đãi chưa từng có cho khách hàng khi đăng ký gói cước combo tích hợp internet và truyền hình, chỉ từ 165.600 đồng trên một tháng. Quý khách sẽ được sở hữu chọn gói internet cáp quang tốc độ 20m, MyTV siêu hấp dẫn bao gồm gói cước MyTV Silver HD, gần 200 kênh giải trí đặc sắc trong nước và quốc tế, giữ nguyên các kênh giải trí hàng đầu thế giới như HBO, Star Movie, Fox Sports, Disney. Đặc biệt, miễn phí đầu thu cho khách hàng hòa mạng mới và trả trước cước 6 tháng trở lên. Ngay từ bây giờ, quý khách hãy gọi ngay đến tổng đài 800126 để được tư vấn và đăng ký gói cước thích hợp. Thỏa sức tận hưởng bầu không khí World Cup cuồng nhiệt. VNPT Thái Nguyên rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.